Nhật ký buồn 17. Chúng tôi chia số tiền vừa cướp được rồi đi mỗi người mỗi ngã. Với một kẻ như tôi, việc đầu tiên là tôi đi đến quán rượu để ăn chơi xả láng. Tôi đã vung tiền để được ngồi chơi với mấy cô gái ở đó. Tôi đã chơi tới bến. Mãi tận sau này tôi mới biết chuyện người anh em kia. Sau khi chia tay, tôi đã đi thẳng về nhà và kể hết mọi chuyện cho vợ mình nghe. Vợ anh ta đã khuyên anh ta nên đi tự thú. Anh ta đã đến đồn cảnh sát rồi kể hết chuyện chúng tôi đã làm cho cảnh sát nghe. Tất nhiên, anh ta đã khôn khéo nói tất cả mọi việc, kể cả chuyện giết người đều là do một mình tôi gây ra. Thế nên bây giờ, dù tôi có nói thật mọi chuyện cũng chẳng ai tin tôi. Thậm chí họ còn nghĩ là tôi đang cố biện minh cho những hành động tội lỗi của mình. Cuối cùng, tôi đã trở thành kẻ chủ mưu giết chết 3 người, cũng như là kẻ mắc tội cưỡng hiếp một cô gái. Tôi bị truy nã trên toàn quốc, cũng như trở thành kẻ bị người ta săn đuổi ráo riết khắp nơi. Tôi tìm đến chỗ một người bạn, người mà trước đây đã từng có lần tôi cho vay tiền, để nhờ anh ta đem một ít tiền đến trả viện phí cho người yêu tôi đang nằm ở bệnh viện. Người bạn đó nói tôi đừng lo lắng gì nhiều và hứa sẽ giúp cho đến khi nào người yêu tôi khỏi bệnh và được xuất viện. Rồi anh ta còn khuyên tôi hãy tạm thời trốn ở chỗ anh ta ít bữa. Đêm hôm đó, chúng tôi đã rủ nhau đến mấy quán rượu chơi và uống rượu say với mấy cô gái. Chơi chán, tôi lại về chỗ người bạn đó ngủ, và đến sáng hôm sau, lúc vẫn còn đang ngái ngủ, tôi có nghe thấy những tiếng lách cách mở cửa. Hóa ra người bạn đó đã đi tố cáo tôi với cảnh sát, rồi cao chạy xa bay từ lúc nào. Chắc là do anh ta nghĩ rằng chỉ có làm cách ấy, anh ta mới không phải trả hết số tiền nợ mà anh ta đã vay của tôi ngày trước. Tôi vội bật dậy rồi dùng hết sức bình sinh phá cửa sổ để bỏ chạy ra ngoài. Tôi chạy vào một ngôi nhà nằm gần đó. Tôi xuống bếp lấy một con dao và xông vào căn phòng có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi. Việc sau đó tôi làm là gọi điện thoại cho người yêu tôi. Cô ấy nói với tôi, đêm qua cô ấy đã ở cùng với người bạn kia của tôi. Người bạn đó mấy hôm trước đã trả hết viện phí, cũng như đã giúp cô ấy ra viện. Cô ấy rất biết ơn người bạn đó và dự định sẽ kết hôn với anh ta. Cô ấy còn bảo, hồi còn làm ở tiệm uống tóc, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô ấy biết rằng anh ta cũng thích cô ấy. Và cuối cùng, cô ấy hỏi tại sao tôi lại làm những chuyện động trời đến như thế. Cô ấy vô cùng căm ghét những kẻ xấu xa chuyên làm những chuyện trời không dung đất không tha như tôi. Lúc ấy, cảnh sát đã đến tận cửa, cũng như sắp chuẩn bị đột nhập vào bên trong. Tôi vội cầm dao kề vào cổ người phụ nữ ở trong căn phòng đó và định bắt bà ấy làm con tin. Khi thấy cảnh tượng đó, đứa bé con bà ấy đã khóc thét lên và cứ gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi thấy đứa bé ấy giống với em trai ơn xu của tôi quá. Sau đó, tôi đã bị bắn một phát súng vào đùi, rồi bị cảnh sát áp giải đi.
17. Sắp đến cuối năm, tôi gọi điện nói chuyện mấy lần với thầy hiệu trưởng trường miền núi Quebec. Tôi đã trực tiếp đặt phòng nghỉ cho các em học sinh ở Canon, cũng như chuẩn bị sẵn xe buýt để đưa đón các em đi về an toàn. Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi gần như đã hoàn tất, chỉ còn việc chuẩn bị máy ảnh nữa là xong. Tôi hiếm khi chụp ảnh, cũng như chẳng nghĩ là sẽ có lúc cần đến máy ảnh nên tôi không mua. Tôi gọi điện cho chị dâu thứ ba để mượn máy ảnh. Chị dâu tôi đang mang bầu ở tháng cuối nên trông dáng vẻ khá nặng nề. Tôi nhìn thấy chị từ xa khi tôi đứng đợi ở trong sảnh trung tâm bách hóa lớn của thành phố Cang Nam. Và y như lời anh hai nói, chị xuất hiện với khuôn mặt gần như không trang điểm và bộ quần áo rộng thùng thình dành riêng cho bà bầu. Nhìn thế này thì ai mà đoán được chị từng là một diễn viên xinh đẹp và lộng lẫy cơ chứ? Tôi nghĩ. Tuy nhiên, thay cho khuôn mặt trông hơi nhợt nhạt và xấu đi nhiều so với trước kia của chị là một dáng vẻ khá thanh thản và mãn nguyện. Tôi nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay chị dâu rồi dúi vào tay chị một cái túi nhỏ.
Cái gì đây em?
À, là quần áo cho cháu. Lúc đi qua chỗ đằng kia thấy đẹp nên em đã mua. Chị dâu tỏ ra hơi bất ngờ.
Cũng đúng thôi, vì tôi có bao nhiêu là cháu họ, nhưng đã bao giờ tôi mua cho chúng một cái gì đâu.
Trước đây, nếu có biết tin chị dâu nào mang bầu, thì có việc bắt buộc phải chạm mặt nhau, giống như khi người ta chào nhau lấy lễ ấy, tôi cũng chỉ hỏi được mỗi câu.
Nghe bảo là cháu trai ạ.
Tuy nhiên hôm đó không hiểu sao khi nhìn bụng bầu của chị dâu, lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi. Không biết cái cảm giác được trở thành mẹ thì nó thế nào nhỉ? Thậm chí tôi còn tự hỏi, nếu tôi trở thành mẹ của một đứa trẻ thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi trở thành mẹ của một đứa trẻ. Dù có trong tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tôi cảm giác đang có một cái gì đó bắt đầu cựa quậy trong lòng mình, giống như những bông hoa leo dại đang nở bung giữa những hàng rào xi măng gai góc.
Nghe bảo dạo này em hay đi làm từ thiện. Khuôn mặt em trông cũng rạng rỡ hơn, đẹp hơn.
Chị dâu nhẹ nhàng nói. Trước đây tôi hay nghi ngờ về những câu nói của chị. Thậm chí tôi còn nghĩ đằng sau những câu nói ấy là cả một âm mưu hiểm ác nào đó. Vì nếu sau những câu nói ấy không ẩn chứa bất cứ một âm mưu nào, chắc chị ấy sẽ là một kẻ đại ngốc. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng kẻ ngốc không phải là chị ấy mà lại là chính tôi. Tất cả những suy nghĩ lệch lạc trước đó đều là do tôi tự tưởng tượng. Tôi lúc nào cũng nghĩ người khác là những kẻ xấu, kẻ ngốc. Nhưng kết cục chính tôi mới là một kẻ ngốc nghếch thực sự. Tôi như một đứa học sinh cá biệt nhưng lại chuyên giả vờ đi làm những việc tốt giúp đỡ người khác. Nghĩ vậy nên tự dưng tôi cảm thấy ngại, cũng như chẳng muốn tiếp tục đứng cạnh và nói chuyện với chị dâu nữa. Tôi chào tạm biệt chị. Rồi khi tôi đang định quay người bước đi, chị nói với theo.
Em này, khi nào rảnh em hãy đến thăm mẹ. Có vẻ như mẹ đang mong em lắm đấy.
Tôi nghĩ thầm.
Lại nhắc đến bà ấy rồi.
Chị dâu nói tiếp.
Mẹ một mình cô đơn lắm, em biết không?
Chắc là tôi nghe nhầm, chứ có ai nói mẹ tôi cô đơn bao giờ. Tôi mệt mỏi đi đến văn phòng khoa để giải quyết nốt mấy việc rồi trở về nhà. Trong ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ chụp ảnh mặt trời mọc, cũng như sẽ chụp lại những khuôn mặt rạng rỡ của bọn trẻ, rồi sau đó gửi cho Junsu. Chắc Junsu sẽ thích lắm đây. Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, tôi đã cảm thấy vui rồi. Cô Monica cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về tôi. Nhờ Junsu mà cháu của cô đã biết làm những việc có ích cho người khác. Trước đây, mỗi khi thấy ai làm những việc tương tự như thế này, tôi đều nghĩ họ đang giả tạo hoặc đang làm vì chính bản thân mình. Nhưng bây giờ vì Junsu, tôi sẵn sàng làm những việc ấy dù có bị coi là một kẻ giả tạo cũng được. Chỉ cần anh ta vui thì tôi cũng vui lây. Tôi nghĩ trở thành một kẻ giả tạo như thế này cũng chẳng đến nỗi tồi. Tôi vừa tắm vừa hát. Tắm xong tôi pha một ly trà nóng và vừa ngồi uống tôi vừa kiểm tra lại bản thành tích học tập của sinh viên. Bỗng dưng trong người tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ. Thật khó giải thích bằng lời cảm giác ấy, nhưng có vẻ như tôi thấy hơi hồi hộp và bất an. Dù tôi cố trấn an không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, nhưng tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Tôi đi vào bếp và rót một ly rượu vang. Theo thói quen, tôi lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy ở góc công viên đằng xa có mấy đứa học sinh đang túm năm tụm ba nói chuyện gì đó với nhau. Lần này chắc chúng lại tụ tập để chuẩn bị đánh nhau. Tôi nhìn điện thoại và do dự tự hỏi có nên gọi điện báo cho cảnh sát giống như lần trước mình đã làm hay không.
Thôi kệ đi. Tôi cầm ly rượu vang, xoay người bước lại chỗ đặt bàn máy vi tính. Mặt trời lúc này đang nghiêng dần về phía tây. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Là cô Monica. Dù chơn à? Giọng cô đang run run một cách khó hiểu.
Cô, sao thế?
Vừa nãy, Đức Cha Kim có gọi điện cho cô. Chắc ngày mai chúng ta phải đến trại giam sớm một chút.
Ngày mai, Junsu... Ngày mai Junsu làm sao?
Tôi không dám hỏi tiếp cô câu ấy.
Không,
tốt nhất là lúc này tôi không nên nghĩ đến bất kỳ một điều gì, cũng như không nên tưởng tượng ra bất cứ một cái gì nữa. Ngày mai cô định đến trại giam từ sáng sớm. Dù chơn à, cháu hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, lần đầu tiên trong đời cô bảo tôi hãy làm cái việc ấy. Cúp điện thoại, tôi run run cầm ly rượu vang định đưa lên miệng uống. Nhưng tôi thấy màu của ly rượu ấy bỗng dưng trở nên đỏ ối giống như màu máu, khiến tôi không dám uống tiếp. Tôi đi vào phòng khách và cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả. Tôi cứ đi đi lại lại, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Junsu bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ? Anh ta thậm chí còn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh ta bây giờ cũng không thể nhận điện thoại cũng như không được gặp mặt ai lúc này. Anh ta đang sống mà không biết rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời mình. Việc này chẳng phải là còn tàn nhẫn hơn cả cái chết hay sao? Tôi gọi điện cho ông quản giáo Ly để hỏi. Hình như ông quản giáo Ly cũng đã biết chuyện từ trước, nên lúc nhận điện thoại của tôi, ông ấy không nói gì nhiều mà chỉ im lặng thở dài.
Cháu sẽ đến đó ngay bây giờ. Hãy cho cháu gặp mặt Junsu, chỉ 5 phút thôi cũng được. À không, 1 phút thôi cũng được.
Không được đâu, việc ấy tôi không làm được.
Cháu biết là có thể được mà, cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dù cháu không ngăn cản được việc Junsu sẽ bị xử tử vào ngày mai, nhưng tối thiểu thì... Chẳng phải Junsu sẽ phải chuẩn bị một số thứ trước khi ra đi hay sao? Chúng ta không thể để anh ta trải qua một đêm cuối cùng vô nghĩa như thế này.
Ông quản giáo Ly không nói một câu nào. Thực ra chính Junsu cũng biết trước rằng vào một ngày nào đó anh ta sẽ phải chết. Vấn đề chỉ là trong khoảng thời gian 1.5 năm, anh ta đã sống mà không biết chính xác hôm nay hay ngày mai mình sẽ bị đem ra pháp trường xử tử. Tuy nhiên, thật không công bằng nếu để anh ta ra đi mà không cho anh ta một chút thời gian để chuẩn bị. Nhưng ông quản giáo Ly có thể làm được gì đây? Tôi bối rối cúp điện thoại và đi đi lại lại trong phòng. Trong đầu tôi lúc này vẫn chỉ có mỗi một suy nghĩ.
Không được, không, không được.
Dù có biện minh như thế nào đi chăng nữa, việc này cũng không thể chấp nhận được. Thậm chí còn mang tính phi nhân đạo. Nó tàn nhẫn chẳng khác gì việc giết người. Tử hình, xét cho cùng, đó là một cái chết được báo trước duy nhất trên thế gian này. Cái chết mà chúng ta có thể ngăn cản được, nhưng chúng ta lại bất lực không thể làm gì được, giống như lúc này. Tôi quỳ gối xuống, nhưng sao tôi không thể cầu nguyện nổi? Chính xác là tôi không nhớ mình phải cầu nguyện như thế nào.
Hãy cứu Junsu, xin Chúa hãy cứu Junsu với.
Tôi lẩm bẩm.
Đúng là Junsu đã sai, nhưng xin Ngài hãy cứu sống anh ta.
Tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc của 15 năm trước. Lúc đó tôi đang ở trong căn phòng trên tầng 2 của nhà bác cả. Tôi đã không thể chống cự nổi hắn, tôi đã khóc và đã cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện Chúa đến cứu tôi. Nhưng những lời cầu nguyện của tôi chẳng có tác dụng gì. Nó cứ như có ai đó đang bóp nghẹt tim tôi. Tôi đứng dậy. Tiếng tích tắc của đồng hồ càng lúc càng dồn dập. 5 giờ chiều rồi. 10 giờ sáng mai anh ta sẽ bị đưa đi thi hành án. Vậy là sau đúng 17 tiếng nữa,
anh ta sẽ không còn có mặt ở trên thế gian này nữa.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi bối rối chạy lại tháo pin ở đồng hồ. Cả không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường và tôi cảm giác thời gian đang dừng lại ở trong căn phòng này. Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với anh ta. Lần anh mím môi lảng tránh cô Monica, lần anh nhìn chúng tôi với ánh mắt giễu cợt, lần anh cười, rồi cả khi anh rưng rưng nước mắt nữa. Tất cả ký ức về anh đang hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt tôi. Cháu sai rồi, cháu đã sai rồi. Giọng nói run rẩy của anh ta khi anh phải đối diện trực tiếp với bà lão phường Sam Giang. Không biết khi anh ta bước vào phòng thi hành án, nhìn thấy sợi dây thòng lọng sắp thiết chặt của mình, liệu anh có run rẩy như lúc gặp bà lão ấy không? Tôi nhớ lại câu anh nói với tôi cách đây 4 hôm. Bằng đôi tay bị còng chặt, em vẫn có thể viết thư trò chuyện được với bọn trẻ. Thậm chí bằng tấm thân đang bị ngục tù này, em vẫn có thể sẻ chia tình yêu mà mình đã được nhận với những người khác xung quanh. Rồi em cũng có thể cầu nguyện cho những người em đã hãm hại, có thể sám hối mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Em muốn sống cả cuộc đời ở đây, cũng như sẽ coi nơi này như một tu viện. Em muốn sống như thế đấy, nhưng chẳng biết có được không nữa, chị ạ. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng đúng là đây là lần đầu tiên trong đời em nghĩ như vậy đấy. Không biết đã mấy phút trôi qua rồi nhỉ? Thực sự tôi chẳng thể biết được chính xác đã mấy phút trôi qua rồi nữa. Ôi, biết đâu bây giờ màn đêm buông xuống lâu rồi và ánh nắng sớm mai đang ló dạng thì sao? Sự bất an như đang bao trùm lên người tôi, tâm trí tôi. Tôi chộp lấy điện thoại và kiểm tra thời gian. Hóa ra từ nãy đến giờ mới chỉ có 3 phút trôi qua mà thôi. Nhưng dù thời gian có trôi đi nhanh hay chậm, tôi vẫn cứ cảm thấy lo sợ vô cùng. Thế nên cứ để anh ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai như thế lại tốt hơn, tôi thầm nghĩ. Vì nếu anh ta biết chuyện ấy, không chừng anh ta sẽ không thể chịu đựng nổi nữa cũng nên. Tôi cúi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Và tôi từ từ bấm điện thoại gọi. Tôi đã gọi điện thoại đến tổng đài 114. Tôi muốn tìm người có tên là Moon Yu Sung. Tôi mím chặt môi lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhắc đến tên của hắn. Vì trước khi chuyện ấy xảy ra, tôi toàn gọi hắn là anh xưng em. Ông Moon Yu Sung ạ, địa chỉ của ông ấy như thế nào ạ? Ôi, đúng là tôi ngốc nghếch thật. Nhưng giờ tôi cũng không thể gọi điện cho anh hai để hỏi. Tôi không biết địa chỉ. Thưa quý khách, vì trên cả nước có rất nhiều người cùng có tên là Moon Yu Sung. Tiếng nhân viên tổng đài nói một cách chậm rãi. Ở Seoul ạ. Anh ta sống ở khu vực nhiều người giàu có đang sống, nhưng cụ thể thì ở đâu tôi cũng không biết. Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tìm người chỉ bằng vài thông tin chung chung như thế. Giọng nói của cô nhân viên trực tổng đài tuy có thân thiện, nhưng cũng pha chút mỉa mai. Tôi cúp điện thoại và vội vã chạy ra khỏi nhà. Tôi bước lên xe ô tô và run run vặn chìa khóa nổ máy. Tôi vừa vào số vừa nghiến chặt hai hàm răng lại. Tôi bước vào phòng lúc mẹ tôi đang ngồi đeo kính đọc báo. Tôi nhìn bà trân trân không chớp mắt. Có chuyện gì thế? Tôi bỗng muốn bước ra khỏi cái căn phòng này ngay lập tức khi nghe mẹ tôi cất tiếng hỏi. Giá lúc này trông mẹ tôi đang đau ốm, mệt mỏi, vật vã thì tốt biết mấy. Hay chỉ cần trông hơi cô đơn đáng thương hoặc trông sầu não một chút thôi cũng được. Nhưng thật đáng tiếc là sắc mặt của mẹ tôi bây giờ nhìn đang rất tốt, cũng như trông thần thái khá là khỏe mạnh và thoải mái. Mẹ ơi,
Con đau lắm, đau ở đây, chỗ này này.
Dù là trước mặt mẹ đẻ của mình, nhưng việc một đứa con gái mới lớn chỉ vào vùng kín của mình và vừa khóc vừa nói vậy, thật sự cũng không phải là một việc dễ dàng. Vậy mà, lúc ấy mẹ tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chỗ tôi chỉ đó một lúc, rồi sau đó vội vàng kéo quần lót của tôi lên. Và mẹ đã nói một cách lạnh lùng như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Mày biết gì mà nói thế hả?
Tôi đã không tin vào tai mình khi nghe mẹ nói câu ấy. Lúc chạy ra khỏi căn nhà đó, hai bên bẹn của tôi đã hơi bị sưng lên, nên tôi đã phải bước đi một cách vô cùng khó nhọc. Thậm chí vừa đi tôi vừa khóc rất to. Rồi mỗi bước đi là một bước tôi cảm thấy đau đớn tưởng như không thể chịu nổi. Lúc đó tôi chỉ mong duy nhất một điều, đó là nhanh nhanh về nhà để gặp mẹ và kể cho mẹ nghe hết tất cả mọi chuyện. Vì tôi tin rằng nếu làm vậy, tôi sẽ không bị đau nữa, cũng như tất cả mọi việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Tôi tưởng rằng tôi sẽ được mẹ che chở động viên, và kẻ khốn nạn đốn mặt kia sẽ bị trừng phạt. Nhưng khi nghe mẹ tôi nói câu trên cùng với thái độ vô cùng lạnh lùng, tôi hiểu ngay mối quan hệ mẫu tử giữa mẹ con chúng tôi từ đây sẽ không còn gì tốt đẹp nữa.
Anh Du Sung bảo con lên phòng trên. Anh ấy nói là có chuyện muốn nói với con, vì thế nên con đã lên đó. Nhưng đột nhiên anh ấy cởi quần lót của con ra. Mẹ ơi, con đau lắm. Con sợ nữa, con bị đau chỗ này.
Tôi đau đớn sợ hãi gào khóc và không thể nói tiếp được nữa. Mẹ tôi lẳng lặng đi xuống tầng dưới. Một lúc sau mẹ tôi quay lại và ném vào tay tôi một tuýp kem bôi màu trắng.
Bôi cái này vào đó rồi đi ngủ ngay. Im miệng lại, chưa gì đã biết đi quyến rũ trai à.
Tôi nắm chặt lấy tuýp kem mẹ vừa đưa và thất vọng ngồi thụp xuống.
Mày không biết xấu hổ là gì à? Đừng có mà làm ầm ĩ lên như thế nữa. Im miệng lại, biết chưa? Mà, mày đọc tiểu thuyết rồi tưởng tượng ít thôi.
Không phải thế.
Tôi cố lấy hết sức hét lên thật to. Nhưng mẹ tôi tiến lại và giơ tay lên bịt chặt lấy miệng tôi.
Không phải. Không, không phải con như thế.
Tôi vừa cố giãy giụa vừa nói. Bực mình mẹ tôi đã tát vào mặt tôi mấy cái. Đó cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra trên đời tôi bị mẹ đánh. Tôi tiến lại gần chỗ giường mẹ tôi đang ngồi. Khi ấy tôi thấy mẹ đang nhíu mắt chăm chú đọc một cuốn tạp chí. Mẹ gập cuốn tạp chí đó lại, khi thấy tôi tiến đến gần rồi ngẩng mặt lên nhìn. Mẹ nhìn tôi không chớp mắt và tỏ vẻ khó hiểu.
Sao hả? Mày làm sao thế hả?
Mẹ tôi hét to lên. Thậm chí tôi thấy cả môi của mẹ cũng đang run rẩy. Lúc ấy, một lần nữa tôi bỗng lại muốn quay mặt đi và bước ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Vì con chẳng thể làm được gì, nên con đến đây. Con định sẽ tha thứ cho mẹ.
Ngực tôi đau nhói như là đang có ai đó dùng dao sắc cứa vào, và nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
Con đã định sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Thậm chí ngay cả lúc này con cũng không hề muốn tha thứ cho mẹ. Con đã từng nghĩ rằng so với kẻ đã làm nhục con ngày xưa thì mẹ không đáng được tha thứ gấp nhiều lần. Nhưng hôm nay con định sẽ tha thứ.
Mẹ tôi lúc ấy chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hình như bà cũng đoán được rằng có một điều gì đó đang làm tôi bị kích động.
Sao lúc nào mày cũng làm mẹ phải phiền lòng thế hả? Mẹ bị bệnh sắp chết thế này mà mày chưa một lần đến thăm hỏi. Rồi tự dưng bây giờ mày xuất hiện. Rồi cái gì?
Ai tha thứ cho ai ở đây?
Con tha thứ cho mẹ.
Mẹ tôi tung chăn ra và ngồi thẳng dậy.
Ôi con tôi, mày bị làm sao thế này? Vũ Trơn à, hay mẹ gọi cậu đến đây ngay bây giờ cho con nhé. Thật sự con không bị làm sao chứ?
Tôi khóc to giống như một đứa trẻ. Tôi đang khóc bằng cả những giọt nước mắt của 15 năm trước. Tiếng khóc ấy chẳng khác gì tiếng thổn thức của một quãng thời gian tôi cố kìm nén, cố chịu đựng. Tôi cảm giác như mình đang bị tắc nghẹn nơi cổ họng, đến nỗi tôi không tài nào thở được. Tôi nắm chặt lấy cái vòng cổ có hình chữ thập mà Yunsu đã tặng tôi hôm trước. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác như cái vòng ấy nó đang thiết chặt lấy cổ mình? Hay là nó đang định thiết chặt để treo cổ tôi lên? Tôi thầm nghĩ. Tôi nhớ là tôi đã đọc được ở đâu đó một đoạn viết thế này. Người ta lấy một tấm vải màu trắng trùm kín đầu kẻ tử tù, rồi dẫn hắn đến chỗ có cái dây thòng lọng và đưa cổ hắn vào. Kéo! Khi nghe thấy hiệu lệnh, thì 5 người chịu trách nhiệm thi hành án sẽ cùng lúc kéo 5 cái đòn bẩy đã được nối trước với sợi dây thòng lọng ấy. Nhưng trong 5 cái đòn bẩy ấy chỉ có duy nhất một cái hoạt động. Họ làm vậy để 5 người chịu trách nhiệm thi hành án kia bớt đi cảm giác tội lỗi. Và khi một trong 5 cái đòn bẩy đó hoạt động, người tử tù đang phải quỳ gối ngồi dưới đất kia sẽ đột ngột bị kéo ngược lên trên. Cũng có nhiều trường hợp người tử tù bị treo cổ đến 15-20 phút rồi, nhưng chân anh ta vẫn còn run run cử động. Trong trường hợp đó, người ta sẽ đỡ anh ta xuống và sẽ có một vị bác sĩ đến kiểm tra tim mạch. Nếu tim mạch của anh ta vẫn còn hoạt động, họ sẽ tiến hành treo cổ anh ta lên lần nữa. Nhưng cũng có những người tử tù bị làm vậy nhiều lần mà vẫn sống, vì có trường hợp sợi dây thòng lọng bỗng nhiên bị đứt do sức nặng của người tử tù. Hoặc sợi dây đó quá dài nên cả sợi dây lẫn người bị treo cổ tự động rơi xuống đất. Với những trường hợp ấy, người thi hành án bắt buộc phải tiến hành làm lại từ đầu. Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi và cổ họng tôi lúc này đang vô cùng đau rát. Chắc vì do đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua tôi khóc. Tôi có cảm giác như cổ mình đang bị mấy cái gai nhọn chọc vào. Mẹ định tránh nhìn mặt tôi nên bước vội xuống giường và dò dẫm tiến về phía cửa. Chính tôi đã nói câu sẽ tha thứ, nhưng tôi cảm giác mắt mình đang đằng đằng sát khí. Hay là cứ gọi cậu tôi đến nhỉ? Vì dù sao nếu cậu có mặt ở đây, chắc mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn. Nếu có mặt ở đây lúc này cậu sẽ nói gì nhỉ? Chẳng lẽ lại nói? Dù Trơn à, cháu hãy khóc đi. Giá khóc được một chút, dù chỉ một chút thôi, thì cháu cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đấy.
Không phải con chủ định đến đây vì muốn tha thứ cho mẹ đâu. Nhưng con nghĩ, con phải làm vậy, thế thôi. Vì con nên làm một cái gì đó, nói đúng hơn là hy sinh một cái gì đó. Điều con thấy khó nhất trên đời, cũng như điều con căm ghét nhất, thậm chí căm ghét hơn cả cái chết, đó là mẹ.
Đúng lúc ấy, anh hai mở cửa và bước vào phòng. Mẹ vội vã chạy về phía chỗ anh.
Du Xích à, con Du Trơn, nó bị làm sao ấy? Trời ơi, làm sao mẹ nỡ để nó thế kia mà ra đi được đây? Con bé đáng thương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà sao nó lại thế này hả trời?
Mẹ tôi bắt đầu khóc. Do mẹ sợ tôi không biết. Hay là vì tôi mà mẹ cảm thấy đau lòng và khóc như vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hay đơn giản chỉ là mẹ đang nghĩ tại sao thế gian này chỉ đem đến cho mẹ toàn những điều xấu xa buồn bã mà chẳng cho mẹ được lấy một giây một phút hạnh phúc bình an nào. Đúng rồi,
Chắc chắn là do mẹ đang cảm thấy mình cô đơn bất hạnh quá mà khóc thế thôi. Anh hai đỡ mẹ ngồi xuống ghế và thì thầm nói mấy câu gì đó như thể để cố trấn an mẹ rồi tiến về phía tôi. Tôi vừa đấm tay vào ngực vừa gập người xuống và cố gắng hét lên.
Con nói con sẽ tha thứ, sẽ tha thứ.
Anh hai kéo một cái ghế khác rồi đỡ tôi ngồi xuống đó.
Con đến đây để tha thứ, tha thứ.
Tôi vẫn cố lẩm bẩm.
Ngày mai là ngày thi hành án, ngày mai anh ta sẽ bị giết chết. Vì thế nên, nếu em không làm việc này, em biết là em đang có những suy nghĩ vô cùng xuẩn ngốc, nhưng em chẳng thể làm được bất cứ một điều gì. Nếu thật trên đời này có Chúa, Chúa sẽ biết rằng việc tha thứ đối với em còn khó khăn hơn cả cái chết. Và nếu có Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ rất tốt với em, nên biết đâu sẽ có một kỳ tích nào đó xảy ra, giúp em, giúp anh ta. Anh ơi, anh hiểu điều em đang nói không?
Anh hai thở dài.
Ngay cả Đức Cha Kim cứ tưởng sẽ phải ra đi từ lần trước, mà bây giờ bỗng dưng lại khỏe mạnh trở lại đấy thôi. Nên em nghĩ hay là em cứ thử làm điều này. Ôi anh ơi, em phải làm gì đây? Việc này không công bằng chút nào. Đáng ra Chúa phải đưa em đi từ mấy lần trước rồi chứ. Nếu đó gọi là tội thì em cũng có tội cơ mà.
Anh hai đặt hai tay lên vai tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Em... Ý em nói là em đã định yêu anh ta. Dù sao thì anh cũng biết đấy, em vốn là kẻ không thể yêu bất cứ một người con trai nào mà. Chính thế nên chỉ cần anh ta sống, dù anh ta có bị giam trong tù cả đời cũng được. Em chỉ cần anh ta còn sống trên cõi đời này là được.
Anh hai đã nhanh chóng hiểu hết được mọi chuyện tôi đang nói. Chắc anh cũng không hiểu cụ thể những câu tôi đang nói, thậm chí không biết là tôi đang bị làm sao. Nhưng chí ít thì anh biết là tôi đang nói về vấn đề gì.
Tại sao em không nói điều ấy cho anh biết sớm hơn?
Anh ôm tồn hỏi.
Nếu em nói ra thì anh cứu được anh ta à?
Tôi hỏi nhưng anh không nói thêm một câu nào nữa.
Anh, những lời này em chưa từng trực tiếp nói với ai.
Tôi cúi đầu xuống. Tôi lại thất bại rồi. Đúng mà. Tôi đã chẳng làm được việc gì, thậm chí toàn hành động như một con ngốc. Tôi đã trải qua một đêm rất dài như thế. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm ấy. Trong đêm ấy, tất cả mọi chuyện diễn ra với tôi từ trước đến giờ, chúng như đang hiện lên một cách vô cùng sống động trước mắt tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vô cảm hoàn toàn với chúng. Rồi hai trạng thái cảm xúc đó cứ hoán đổi liên tục cho nhau, thậm chí có lúc chúng đẩy nhau lên đến tận cao trào. Trời bắt đầu hửng sáng. Tôi mệt quá nên đã ngủ thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy nhìn lên bầu trời, tôi thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến. Gió cũng thổi mạnh và lạnh hơn. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, tôi lại có thể nằm ngủ yên được một giấc dài. Anh ta bây giờ sẽ chết, còn tôi vẫn sẽ sống. Tôi vội chạy ra ngoài và leo lên xe ô tô phóng đi. Toàn thân tôi lúc ấy cứ lâng lâng như người đang lên đồng. Tôi không cảm thấy mệt mà cũng chẳng cảm thấy đói. Mọi thứ xung quanh tôi cứ như chỉ là những ảo giác. Thậm chí lúc ấy tôi đã mơ mơ màng màng không một chút cảm giác hay khái niệm gì về thời gian, không gian bao quanh mình. Nói thế nào nhỉ? Lúc đó toàn thân tôi cứ lâng lâng giống y như hồi tôi thử hút cần sa khi còn ở Pháp. Nếu có khác, có lẽ chỉ là khi đó tôi bị ma túy chi phối. Còn bây giờ là sự đau đớn đến tột cùng vượt quá sức chịu đựng của tôi nó chi phối tôi.
tôi nhận ra một điều. Con người ta khi rơi vào một tình huống nào đó vượt quá sức chịu đựng của họ. Kết cục, mọi cảm giác sẽ trở về một điểm duy nhất. Trạng thái không cảm giác. Cô Monica đã đến trại giam từ lúc nào? Trông cô đứng ủ rũ một mình. Giờ thi hành án là 10 giờ. Tôi nhìn đồng hồ. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ 50 phút. Cô Monica đang cầm trên tay một cái túi gì đó bằng vải mềm. Anh ta vẫn chưa chết. Thế nhưng chúng tôi đã nhận được những vật dụng, hay nói chính xác hơn là những di vật mà anh ta để lại. Cô Monica đang nắm chặt một chuỗi hạt trên tay và nhắm mắt lại. Tôi tiến lại đỡ lấy cái túi vải từ trên tay cô. Tất cả những thứ mà trong 27 năm qua anh ta có đều được gói gọn trong chiếc túi vải này. Tôi từ từ mở cái túi ra xem. Tôi thấy có một cuốn kinh thánh, mấy bộ quần áo ấm, mấy đôi vớ, một cái chăn, vài cuốn sách, và một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu xanh lá cây. Trang đầu tiên của cuốn sổ nhỏ đó chỉ ghi một dòng chữ: Nhật ký buồn, Trơn Junsu bằng mực đậm. Tôi bùi ngùi ôm chặt lấy cuốn sổ nhỏ đó vào lòng. Ông mục sư, đức cha và một nhà sư đã đi vào trong phòng thi hành án. Còn người nhà của các tử tù và những tình nguyện viên đang đứng ở bên ngoài cùng với chúng tôi. Tôi thấy có vài người bắt đầu bị ngất lịm và người nhà của họ phải cõng họ ra ngoài. Một người phụ nữ mặc trang phục màu xám tiến lại chỗ cô Monica và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sơ, xin sơ hãy cố lên. Cô mệt mỏi gật đầu như cô không còn một chút sức lực nào nữa. Khi vào trại giam, những kẻ độc ác dã man dù trước đây không được coi là con người, cuối cùng cũng đã trở thành thiên sứ. Vậy mà rốt cuộc, họ lại bị đem đi xử tử như thế này. Sơ ơi, thôi chúng ta hãy ngừng mọi việc ở đây thôi. Giúp họ trở thành người tốt, trở thành thiên sứ, để cuối cùng họ phải chết thế kia. Bây giờ chắc tôi cũng không thể sống nổi nữa. Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói. Còn cô Monica cứ đứng đó thẫn thờ, vỗ nhẹ tay lên lưng người phụ nữ ấy. Cô Monica và người phụ nữ ấy vẫn đang đứng ôm nhau khóc. Tôi bước lùi ra phía sau và đứng nép vào một góc tường. Cô không sao chứ? Môi cô đang tái lại rồi kìa. Một người phụ nữ đứng tuổi mà tôi đã từng có lần gặp ở trong trại giam tiến lại phía chỗ tôi đang đứng và hỏi. Cảm ơn, tôi không sao. Tôi trả lời. Rồi người đó lại nói. Xin cô đừng quá đau buồn, vì ngày hôm nay là ngày những con người kia được đi lên thiên đàng. Tôi cảm thấy thật bực mình. Bình thường tôi sẽ hỏi lại. Bà vừa trực tiếp dẫn họ lên thiên đường rồi về hay sao mà bà biết? Nhưng thật sự lúc ấy tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Với lại tôi cũng chẳng muốn nói gì cả. Tôi cố ý lảng ra chỗ khác và đứng cách xa bà ta một chút. Tôi thấy bà ta đang chắp hai tay ra phía trước và mắt nhìn hướng lên trời, miệng lẩm nhẩm nói mấy câu gì đó. Rồi một lúc sau, khuôn mặt bà ta bỗng trở nên thanh thản và rạng rỡ hẳn lên. Giá không có mấy người phiền phức như thế này ở đây, chắc tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Không sao đâu, đừng khóc. Những con người kia hôm nay họ sẽ được đi lên thiên đàng đấy. Ở đó họ sẽ không bao giờ phải đau đớn hay phải buồn khổ nữa. À, mà cô là chị gái của người tử tù đó phải không? Tôi đã nhìn thấy cô mấy lần ở trong trại.
Không, tôi không phải là chị gái của người tử tù đó.
Tôi đáp một cách dứt khoát và bước nhanh mấy bước, đứng cách xa khỏi chỗ bà ta. Bỗng tôi thấy một người mặc đồng phục cảnh sát và trên tay có cầm một cuốn kinh thánh. Là ông quản giáo Ly. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy vội ngước mặt nhìn lên trời như thể cố ý muốn lảng tránh ánh mắt của tôi. Mắt ông ấy đang đỏ mọng lên. Tự dưng tôi nghĩ đến câu nói mà chính tôi đã nói ban nãy. Không, tôi không phải là chị gái của người tử tù đó. Và cảm thấy thật có lỗi với Junsu. Tôi chạy ra góc hàng rào của trại giam và đứng khóc. Tôi đã khóc nức nở như thể Petrus đã ba lần nói rằng mình không biết Giê-xu là ai. Lúc đó là 10 giờ đúng. Việc anh phải chết do anh đã làm những việc sai trái đâu có làm tôi vui. Như đấng Yahweh từng nói, giúp anh thay đổi cũng như hướng cho anh đi theo con đường của chính nghĩa, đó mới là việc làm cho tôi thấy vui. Kinh Cựu Ước. Nhật ký buồn 18. Trước khi viết bức thư này, tôi đã viết một bức thư gửi cho kẻ đồng phạm của tôi đang bị giam giữ ở trại giam tỉnh Quân Chu. Tôi nói rằng tôi tha thứ hết cho anh ta, kể cả việc anh ta nói mọi chuyện anh ta đã làm là do tôi làm, cũng như việc anh ta thuê luật sư biện hộ rồi đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Tôi cũng tha thứ cho mấy ông cảnh sát, những người đã không chịu điều tra một cách cặn kẽ, mà cứ thế kết tội tôi là kẻ cưỡng hiếp rồi giết chết cô bé ấy. Cả ông luật sư đã biện hộ cho tôi trong 3 lần xét xử tại tòa, nhưng chỉ đến tìm gặp và nói chuyện với tôi có 2 lần trong vòng 8 tháng tôi bị giam giữ ở đây. Cả ông công tố viên, người lúc nào cũng nhìn tôi như nhìn một loài sâu bọ bẩn thỉu, thậm chí là chưa từng một lần đối xử với tôi theo tư cách là một con người. Và cả ông thẩm phán đã xét xử tôi nữa, người mà lúc nào bên ngoài cũng tỏ ra lãnh đạm khách quan giống như một vị thánh, nhưng trong lòng lại đang phẫn nộ, kinh tởm vô cùng một kẻ như tôi. Tôi tha thứ cho tất cả bọn họ. Tôi cũng tha thứ cho người bố đã chết một cách đáng thương như một loài súc vật. Và cuối cùng, tôi cũng tha thứ cho chính bản thân tôi. Tha thứ cho kẻ đã đánh ơn su và đã khước từ ước nguyện cuối cùng của em trước khi chết, là hát cho em nghe bài quốc ca. Tha thứ cho kẻ đã chửi mắng rồi bỏ đi để mặc ơn su nằm ốm một mình. Tha thứ cho kẻ có liên quan đến cái chết của 3 người vô tội. Vì kẻ có tội là tôi, nên tôi xin được quỳ gối mong cho cô bé đáng thương ấy, cũng như cả 2 người phụ nữ đã vì tôi mà chết, hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ nói với họ tôi không phải là con người, tôi là một kẻ xấu, một kẻ giết người. Từ lúc vào trại giam, tôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên tôi được đối xử với tư cách là một con người. Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết và hiểu được ý nghĩa của từ con người là thế nào. Vào đây tôi biết được thế nào là tình yêu, thế nào là những rung động yêu thương, thế nào là sự tôn trọng giữa con người với con người, cũng như biết được cách dùng những ngôn từ đẹp đẽ để nói chuyện với người khác. Nếu không vào đây với tư cách là một kẻ tử tù, một tên sát nhân, thì cuộc đời tôi về thể xác chắc sẽ kéo dài thêm được một chút, nhưng về tinh thần chắc lúc nào cũng giống như giòi bọ, ngập ngụa trong đống bùn lầy bẩn thỉu mà không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Từ khi vào đây tôi mới có cảm giác là mình đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Cũng như tôi biết được việc chờ đợi, việc chuẩn bị để gặp, để chia sẻ những câu chuyện giữa con người với con người. Thậm chí cả việc cầu nguyện để động viên an ủi ai đó, hay việc nói chuyện một cách thân mật với người khác là thế nào. Tôi đã ngộ ra được một điều. Tôi có thể yêu người xứng đáng được nhận tình yêu, cũng như có thể tha thứ cho người xứng đáng được nhận tha thứ.
Có lẽ sau khi tôi chết, cuốn sổ ghi chép này sẽ được ai đó vô tình tìm thấy. Thực ra tôi muốn kể lại câu chuyện mà tôi đã ghi hết trong này bằng chính miệng của tôi. Và giá như ông Tổng thống từng là một phạm nhân tử tù có thể bãi bỏ chế độ tử hình như lời ông ấy đã từng hứa. Nhưng dù thế nào thì sau khi tôi chết, tôi mong người tìm thấy cuốn sổ này hãy chuyển nó tới tay cô Moon Yu-chun, cháu gái của Sơ Monica. Tôi từng muốn chia sẻ những tâm sự này với cô ấy, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ thất vọng về con người tôi nên lại thôi. Tôi sợ cô ấy sẽ thất vọng, cũng như sẽ rời xa tôi giống như tất cả những người khác đã làm như vậy với tôi. Và nếu cô ấy từ chối nhận cuốn sổ này, thì xin hãy chuyển tới cô ấy mấy lời sau giúp tôi. Khoảng thời gian chúng ta gặp nhau, cùng ngồi uống cà phê, cùng ăn bánh và nói chuyện, đã có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nhờ 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần ngồi với cô mà tôi có thể chịu đựng được mọi lời chửi rủa của thiên hạ, cũng như chịu đựng được mọi nỗi đau đớn. Nhờ cô, tôi đã có thể tha thứ cho mọi tội lỗi mà những người khác đã gây ra cho tôi. Rồi cũng chính nhờ cô mà tôi đã biết được tội lỗi thật sự của mình, cũng như đã biết phải đi cầu xin sự tha thứ của Chúa. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc, rất ấm áp và đáng nhớ. Nếu cô cho phép, tôi muốn nói với cô một điều. Tôi muốn lấy cái chết của mình để an ủi. Cũng như để giảm bớt những đau đớn mà bấy lâu nay cô đã phải chịu đựng. Và nếu được Chúa cho phép, tôi cũng rất muốn nói cái câu mà cả cuộc đời tôi từ lúc được sinh ra đến giờ tôi chưa từng nói lần nào. Đó là, tôi yêu cuộc đời này. 18. Khu nghĩa trang ở phường Quang Thanh khá lặng. Tôi đứng ở tận phía đằng sau cũng như không tham dự vào buổi lễ cầu nguyện dành cho những người chết ở đây. Cả đời tôi đến giờ tôi mới đi cầu nguyện có 2 lần. Và cả 2 lần ấy đều là những lần cầu nguyện mong Chúa hãy cứu sống một ai đó. Đúng ra trong 2 lần cầu nguyện ấy, ít nhất Ngài cũng phải nghe lấy cho tôi 1 lần. Đằng này. Mà nghĩ lại thì người giúp việc đã bị chết dưới tay của Jun Su, chẳng phải trước đây chị cũng đã rất chăm chỉ cầu nguyện hàng ngày. Nhưng cuối cùng chị vẫn bị chết một cách oan ức và tức tưởi. Thế nên tôi chẳng hiểu bây giờ người ta làm lễ cầu nguyện như thế kia để làm gì. Hay là họ làm vậy để an ủi những người đang còn sống. Tôi nhớ lại câu mà Jun Su đã từng nói. Chị Yu-chun thử tin vào Chúa 1 lần giống em xem. Nhưng sao tôi phải tin? Vì Chúa cũng không có nghe những lời cầu nguyện của Yun-su. Tôi nhìn ra chỗ bãi đất nơi người ta sẽ chôn Yun-su. Đó là khu nghĩa trang Thiên Chúa Giáo phường Quang Thanh. Một đức cha có tư tưởng tiến bộ đã xin dành một khu đất riêng trong nghĩa trang để làm nơi chôn cất những tù nhân bị xử tử hình. Tuy khu đất ấy không cao ráo và cũng không có nhiều ánh nắng mặt trời, ngược lại nó còn hơi tối vì nằm ở hướng Bắc. Cả đời Jun Su đã phải sống ở những nơi lạnh lẽo. Đến khi chết đi, anh ta cũng lại được chôn ở một nơi lạnh lẽo như thế này. Người ta đặt trước mộ, nơi sẽ chôn Jun Su, một bức tượng thánh mẫu và một bức tượng thiên sứ. Cô Monica này, tại sao tượng thánh mẫu và tượng thiên sứ ở nơi chôn những người nghèo lại trông bẩn thế kia? Phải lau chùi sạch sẽ chứ? Sao lại để bẩn thế? Cháu thấy bực mình quá. Tôi nói, còn cô Monica chỉ đứng im và khóc. Đức cha Kim, người vừa có mặt trong những giờ phút cuối cùng của Jun Su, đang đi đến chỗ tôi và cô Monica đứng. Đầu đức cha có đội một chiếc mũ màu đen, chắc là để che đi chỗ tóc bị rụng. Trông đức cha như chưa hoàn toàn tin rằng
mình vừa thoát khỏi cái chết được ít lâu. Cô Monica đi về phía đức cha và nói:
Đức cha Kim.
Đức cha nhìn cô Monica và ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một khuôn mặt trông đau thương, sầu thảm đến vậy.
Anh ấy đã đi rồi.
Đức cha Kim khó nhọc nói.
Lúc bước vào đó, tôi run lắm, nhưng anh ta đã nói với tôi rằng:
Đức cha, xin ngài đừng run như thế. Vì làm như thế, Sơ Monica sẽ không hài lòng đâu. Sơ sẽ bảo là không ra dáng đàn ông chút nào.
Cô Monica loạng choạng đứng không vững. Tôi vội giữ lấy người cô.
Lúc tôi cầu nguyện và làm lễ cho anh ta xong, tôi bảo anh ta hãy nói mấy câu cuối cùng, thì anh ta đã nói thế này.
Con thực sự mong muốn được tha thứ. Con cầu xin gia đình những người bị hại hãy rộng lòng tha thứ cho con. Con đã sai rồi. Con cũng thành thật xin lỗi bà lão phường Sam Giang và cả cảm ơn bà ấy nữa. Nhờ có sự tha thứ của bà ấy mà con như được tái sinh một lần nữa.
Con cũng muốn tha thứ cho người mẹ ruột của con.
À không, đây không phải là sự tha thứ. Ý con là con đã rất nhớ mẹ, nhớ rất nhiều.
Hãy nói với mẹ con rằng, trước khi chết con đã rất muốn gặp lại mẹ dù chỉ một lần.
Thật sự dù chỉ một lần trong đời.
Xin đức cha hãy chuyển câu ấy đến với mẹ con giúp con.
Những người phụ nữ hay lui tới trại giam làm tình nguyện, đang đứng cạnh đó, nghe đức cha nói đến đấy, bắt đầu khóc nấc lên.
Anh ta còn ngập ngừng nói thêm mấy câu này nữa.
Thực ra điều ấy rất đơn giản. Nhưng sao, đức cha ạ? Giá mà con biết yêu, giá mà con biết phải làm thế nào khi yêu thì chắc con sẽ khác. Nhưng tại con biết điều ấy quá muộn.
Tôi lại hỏi anh ta có muốn hát thánh ca hay hát một bài hát nào đó giống như những người theo đạo vẫn thường làm không? Anh ta trả lời,
con mới được làm lễ rửa tội nên chưa thuộc thánh ca, con muốn hát bài quốc ca.
Chắc tôi không thể nghe tiếp những lời đức cha nói được nữa. Tôi nắm chặt lấy đôi tay của cô Monica.
Rồi anh ta đã hát bài quốc ca.
Đức cha mím chặt môi lại. Hình như cổ họng đức cha đang nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa.
Khi họ bảo anh ta quỳ gối xuống, Jun Su đã...
Tất cả chúng tôi cùng nín thở quay sang nhìn đức cha Kim.
Anh ta đã cuống quýt vùng vẫy kêu cứu. Ánh mắt anh ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Rồi khi họ trùm đầu anh ta bằng bao vải, anh ta đã hét lên rất to.
Đức cha Kim ơi, xin hãy cứu con với. Con sợ lắm. Con đã hát bài quốc ca rồi, nhưng sao con vẫn thấy sợ?
Lúc ấy tôi đã không đủ can đảm nhìn anh ta thêm nữa.
Chúng tôi cùng đi xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. Chiếc xe cấp cứu đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào.
Ngay sau khi Jun Su bị thi hành án, người ta đã thực hiện việc lấy giác mạc theo như lời ước nguyện trước đó của anh. Giống như em trai của mình, Jun Su đã chết mà không nhìn thấy gì.
À không, anh ta không nhìn thấy gì. Nhưng cái giác mạc đó sẽ đem lại ánh sáng cho một đứa trẻ nào đó cũng bị mù giống như em Eun Su.
Cả tôi và cô cùng an ủi nhau về điều ấy.
Cô Monica chạy lại ôm lấy anh ta. Cô vuốt ve cổ anh. Trên cổ anh vẫn còn vết hằn màu đen giống như dấu vết khi người ta phanh gấp xe ô tô trên mặt đường nhựa.
Cô vừa vuốt ve cổ anh giống như đang chạm nhẹ vào vết thương của một người đang còn sống.
vừa xoa bàn tay mình vào má anh, rồi lẩm nhẩm cầu nguyện một điều gì đó. Tôi đứng cạnh đó và nắm chặt lấy bàn tay của anh. Giờ anh chết rồi, nên chiếc còng số 8 thường còng chặt đôi tay ấy cũng đã được tháo ra. Tôi cảm thấy tay anh lạnh giống như tôi đang sờ vào đá vậy. Tôi nhớ lại hơi ấm từ bàn tay ấy, hôm anh đưa tặng tôi món quà là chiếc vòng cổ có gắn một cây thánh giá mà anh ta đã tự làm ở trong trại giam. Dù hôm ấy tay của anh chỉ hơi chạm nhẹ vào tay tôi thôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng tay của anh lúc đó rất ấm. Nhưng tại sao lúc đó tôi lại không đủ can đảm nắm chặt bàn tay ấy? Và tại sao lúc đó tôi lại không thể nói là tôi rất yêu anh? Chính Junsu từng bảo câu nói ấy rất đơn giản, cũng như cứ tự nhiên nói ra là được mà. Bây giờ hơi ấm ấy đã biến mất rồi. Khi hơi ấm ấy biến mất thì cũng có nghĩa là người đó đã chết. Hóa ra cả tôi lẫn anh trước kia đã không biết hoặc không để ý đến điều ấy. Tôi và cô giữ lễ cầu nguyện xong thì vội vàng đi Gangneung ngay. Trong khi tôi lái xe, cô tranh thủ chợp mắt một lát. Trong 2 ngày qua tôi đã không ngủ cũng như không ăn một chút gì, vậy mà tôi chẳng hề cảm thấy mệt. Trong khi lái xe, tự dưng tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp ở phía sau lưng. Tôi giật mình quay lại nhìn. Tất nhiên chẳng có gì ở đằng sau cả. Nhưng rõ ràng đó là một cảm giác rất khác lạ. Nhớ lại thì Junsu chưa từng đi chung xe với tôi, thậm chí là chưa nhìn thấy xe ô tô của tôi lần nào. Junsu à, tôi gọi nhỏ, nhưng không có ai đáp lại. Tôi và cô đã đi tới gần bờ biển. Vì đang ở thời điểm cuối năm nên các khu nhà nghỉ đều kín mít người. Thầy hiệu trưởng và 8 em học sinh trường Tebek cũng vừa mới đến. Bọn trẻ lần đầu tiên nhìn thấy biển nên chúng sung sướng chạy nhảy vui đùa giống như lũ chim yến bé nhỏ. Giờ tôi mới nhớ đã không mang theo chiếc máy ảnh mà chị dâu út cho tôi mượn. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng cần dùng đến máy ảnh làm gì, vì tôi có cảm giác Junsu cũng đang đứng ở đây ngắm biển cùng với chúng tôi. Hôm nay trời nhiều mây nên bãi biển trông hơi u ám. Nhưng biết đâu ngày mai trời lại nắng. Chẳng ai biết trước được chuyện của ngày mai. Một người có dáng hơi gầy và hơi thấp đi đến chỗ chúng tôi đang đứng và nói: "Tôi là hiệu trưởng trường Tebek." Sau khi ông ấy chào và tỏ ý cảm ơn chúng tôi đã tạo cơ hội cho bọn trẻ đến đây vui chơi, ông gãi đầu, tỏ ý có chuyện muốn nói. "Tôi đã nhận được điện thoại từ trại giam Seoul. Họ bảo một tù nhân tên là Chun Junsu ở đó đã gửi tiền đến cho chúng tôi." Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết người ấy hôm qua đã bị đưa đi thi hành án tử hình. Họ còn bảo, người ấy trước khi ra đi, có nói muốn chuyển tất cả số tiền còn lại cho trường chúng tôi. Thế nên, tôi biết là tôi không thể dùng số tiền đáng quý ấy một cách bừa bãi. Nên tôi muốn hỏi ý kiến của sơ. Ông hiệu trưởng ấy rút từ trong túi ra một cuốn sổ tài khoản và đưa cho chúng tôi xem. Số tiền trong sổ tài khoản không được nhiều lắm. Ông hiệu trưởng lại nói: "Nếu sơ đồng ý thì trường chúng tôi đang định làm một cái khán đài nhỏ có mái che ở cạnh sân vận động. Do trường thiếu sân chơi nên học sinh phải ra sân vận động chơi. Nếu ở đó có một khán đài có mái che thì các em có thể tránh được mưa, cũng như vào mùa hè có chỗ che nắng để các em ngồi đọc sách. Tôi định dùng số tiền này vào việc ấy, không biết sơ thấy thế nào ạ?" Cô lẩm bẩm trong miệng:
"Ôi, Chúa ơi!"
và đưa tay lên trán làm dấu thánh. Tôi nhớ lại hôm qua, cả tôi và cô đã cùng thức suốt đêm để đọc hết cuốn sổ ghi chép của Junsu. Bỗng dưng tôi nghĩ đến cảnh Eunsu bé nhỏ ngồi đợi anh đi học ở cổng trường rồi bị trúng mưa và ngồi khóc như một con chim con lạc mẹ. Tôi xin lỗi, nhưng nếu không dùng số tiền ấy vào việc này thì tôi cũng chẳng biết là sẽ phải dùng vào việc nào nữa. Ông hiệu trưởng nhìn vẻ mặt của chúng tôi và nói: "Các ông thấy cả cô và tôi không nói gì mà chỉ khóc, nên đoán là chúng tôi không đồng ý."
"Không đâu, ông hãy dùng số tiền này vào việc ấy đi. Đừng dùng vào việc khác, hãy dùng vào việc ấy đi.
Làm thế nào để khi trời mưa các em không bị ướt và mùa hè đến các em không bị nắng? Hãy làm một cái mái che như vậy đi. Và biết đâu, để một đứa em nào đó không bị ướt mưa khi đứng ở ngoài đường đợi anh tan học. Và cũng để cho anh của nó không cảm thấy đau lòng khi thấy em mình bị đứng dưới mưa ướt hết như thế."
Cô Monica vừa nói hết câu lại khóc tiếp.
Tôi và cô mấy hôm nay đều không ăn đủ bữa, cũng như không ngủ đủ giấc, nên bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đỡ cô đi về phía khu nhà nghỉ. Lúc này trời đã nhá nhem tối.
"Nếu sáng sớm mai cháu định đi chơi cùng bọn trẻ, thì bây giờ cháu phải đi ngủ sớm đi,"
cô nói. Tôi hỏi cô:
"Không biết ngày mai trời có nắng không cô nhỉ?"
"Nắng chứ," cô trả lời.
"Chắc bọn trẻ sẽ thích lắm đây cô nhỉ?"
tôi lại nói.
Cô trả lời:
"Ừ, bọn trẻ chắc sẽ thích lắm."
Vừa đi đến cửa ra vào của khu nhà nghỉ, bất giác tôi quay đầu lại về phía sau. Bài hát quốc ca, bài hát mà Junsu và Eunsu đã từng hát, cũng được bắt đầu bằng câu hát về bờ biển. Khi nước biển phía đông khô cạn và núi Baekje bị bào mòn, hình như tôi nghe thấy có tiếng sóng biển và đằng sau tiếng sóng ấy là tiếng hát của hai anh em Junsu, hai đứa bé đáng thương tội nghiệp đang run lên vì lạnh, ngồi ở cạnh thùng rác nơi góc đường.
"Anh à, đất nước mình đẹp anh nhỉ? Khi em hát bài quốc ca, không hiểu sao em lại có cảm giác như anh em mình vừa trở thành những người anh hùng." Hình như giọng nói thỏ thẻ của Eunsu đang văng vẳng vào tai tôi cùng với tiếng sóng biển rì rào. Và đằng sau bãi cát trắng chỗ bọn trẻ đang vui vẻ đùa nghịch ngoài kia, những cơn sóng xanh rì cũng đang vỗ vào bờ, từng đợt, từng đợt. Tôi luôn muốn nói điều ấy. Điều mà đến giờ tôi vẫn hằng tin và luôn cho là đúng, là bất cứ khi nào chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nói cách khác, vượt qua khó khăn, đó là nhiệm vụ của chúng ta ở trong cuộc sống này. Rainer Maria Rilke, thư gửi thi sĩ trẻ tuổi.